Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày mùng 5 tháng 5 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc hành hương vì hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto. Sau đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Diễn đàn tự do và Phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 5 vừa qua, sau thánh lễ do Ngài Chủ tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, trong đó Ngài phong chức cho 19 linh mục thuộc giáo phận Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Ngài cũng xin 50.000 khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô cầu nguyện cho chuyến viếng thăm sắp tới của Ngài tại Thánh Địa. Đức Benedicto nói, cá nhân cũng như cộng đoàn, chúng ta cần phải cầu nguyện cho ơn kêu gọi, để sự cao cả và vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa thu hút nhiều người bước theo Chúa Kitô trong chức vụ linh mục và đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các đôi vợ chồng được sống thánh thiện, hầu bằng gương sáng, cho con cái thấy được những lý tưởng cao đẹp mà chúng cần hướng tới một cách tự do. Nhắc đến chuyến viếng thăm thánh địa sắp tới, Đức Thánh Cha nói đến những khó khăn mà các tín hữu Kitô tại đây đang trải qua. Ngài khẳng định rằng với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, Ngài mang đến cho họ sự nâng đỡ và gần gũi của toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng Ngài là một người hành hương vì hòa bình, nhân danh Thiên Chúa độc nhất là Cha của mọi người. Ngoài ra, Đức Benedicto cũng ghi nhận rằng chuyến viếng thăm sắp tới của Ngài cũng rất quan trọng cho công cuộc đại kết và đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha nói, Jerusalem là thành phố có ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Chính tại đây mà Chúa Kitô đã chết để quy tụ mọi con cái tản mát của Thiên Chúa. Sau khi đọc kinh lạy Đức Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân của dịch cúm heo. Ngài nhắc nhở mọi người hướng về Đức Mẹ trong tháng năm, vốn là tháng dành riêng để kính nhớ Đức Mẹ. Tin Roma, một cuộc hành hương thiêng liêng hướng về trung tâm thánh mẫu Shishan, Trung Quốc, sẽ diễn ra trên khắp thế giới vào ngày 24 tháng 5 tới đây, ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Trong lá thư gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới, Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hiệp thông và hòa giải tại Trung Quốc. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong lá thư đề ngày 27 tháng 6 năm 2007, gửi cho người công giáo Trung Quốc, Đức Thánh Cha đã bày tỏ ý muốn dành ngày 24 tháng 5 hàng năm làm ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Theo lịch phụng vụ, ngày này là ngày kính nhớ Đức Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Đây là ngày bổn mạng của Trung tâm Thánh Mẫu Shishan tại Thượng Hải. Mặc dù đang gặp nhiều khó khăn, các tín hữu công giáo Trung Quốc vẫn giữ được thói quen dành tháng năm để tôn kính Đức Mẹ trong gia đình cũng như trong cộng đoàn. Tại Ý, ngày 24 tháng 5 năm vừa qua, một lễ nghi long trọng đã được cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, để không những cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, mà còn cho toàn thể dân tộc này. Năm nay, Đức Hồng Y Ivan Diaz đã gửi thư cho tất cả các đức giám mục trên thế giới, để nhắc lại ý muốn của Đức Thánh Cha và kêu gọi mọi người hướng về giáo hội tại Trung Quốc. Ngay từ năm 1998, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã kêu gọi mọi tín hữu trên khắp thế giới hay làm một cuộc hành hương thiêng liêng đến trung tâm Thánh Mẫu Shishan, vốn được nâng lên hàng Tiểu Vương Cung Thánh Đường hồi năm 1942. Tin Ba Lan. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan kêu gọi bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào chia sẻ cái nhìn của giáo hội. Trong lá thư mục vụ được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 5 vừa qua, Hội đồng giám mục Ba Lan kêu gọi các tín hữu hãy đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu vào ngày mùng 7 tháng 6 tới đây, và nhắc nhở họ chỉ nên dùng phiếu cho những ứng cử viên nào thật sự tôn trọng giáo huấn của giáo hội về những vấn đề đạo đức và xã hội, nhất là bảo vệ sự sống, hôn nhân và gia đình. Trong lá thư mục vụ được cho công bố sau phiên khoáng đại tại đền Thánh Đức Mẹ Chasnagora ở Chesukova, miền Nam Ba Lan, các đức giám mục Ba Lan khẳng định rằng Chỉ với lá phiếu dùng cho các ứng cử viên như thế, người Công giáo mới có thể góp phần vào việc canh tân bộ mặt Kitô và văn hóa Âu Châu. Được biết, giáo hội tại Ba Lan hiện đang phải chiến đấu để bảo vệ luật hiện hành tại nước này vốn cấm phá thai, làm cho chết im dịu và hôn phối của những người đồng tính. Cùng với đài phát thanh Công giáo Radio Maria, cánh hữu đang cầm quyền tại Ba Lan cương quyết bảo vệ Ba Lan chống lại một Âu Châu bị xem là tháo thứ và thế tục, đang làm đảo lộn các giá trị truyền thống của người Ba Lan. Tin Sao Paulo, Brazil. Các đức giám mục Brazil tái khẳng định giáo huấn của giáo hội về chức linh mục. Trong một tuyên ngôn được cho công bố sau phiên khoáng đại thường niên lần thứ 47, Hội đồng giám mục Brazil đã cho loan báo một tài liệu mới về việc huấn luyện linh mục. Theo một thông cáo báo chí, tài liệu mới này đã được 267 giám mục Brazil đồng thanh thông qua trong hội nghị. Tuy nhiên, các đức giám mục Brazil nói rằng hiện tài liệu chưa được công bố vì còn phải chờ sự phê chuẩn cuối cùng của Bộ Giáo dục Công giáo. Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, tài liệu nhấn mạnh rằng ứng viên vào chức linh mục phải tuân thủ luật độc thân và những người đồng tính không thể được truyền chức linh mục. Tài liệu cũng đưa ra một số tiêu chuẩn để phân biện ơn gọi vào chức linh mục, như trưởng thành về phái tính để có thể sống độc thân và động lực thúc đẩy làm linh mục. Đức cha Sergio da Rocha, chủ tịch ủy ban soạn thảo văn kiện, nói rằng những đường hướng được các đức giám mục Brazil đề ra trong tài liệu mới về việc đào luyện linh mục hoàn toàn phù hợp với huấn thị về việc phân biện linh mục được Bộ Giáo dục Công giáo công bố năm 2005. Tin Montevideo, Uruguay. Các đức giám mục Uruguay kêu gọi bảo vệ sự sống, hôn nhân và gia đình. Kết thúc phiên khoáng đại từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 4 vừa qua, Hội đồng giám mục Uruguay kêu gọi bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cũng như gia đình được xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Trong tài liệu có tựa đề Hướng dẫn về phân biện chính trị trong năm bầu cử, các đức giám mục Uruguay nhấn mạnh rằng tôn trọng con người phải luôn luôn là điều cơ bản trong cách hành xử và phán đoán của các tín hữu Kitô. Các ngài kêu gọi hãy chống lại cơn cám dỗ, muốn biện minh hay đạt được thành công bằng mọi giá. Vì lý do đó, các đức giám mục Uruguay xem việc bảo vệ sự sống là một ưu tiên hàng đầu. Tài liệu hướng dẫn bầu cử của các đức giám mục Uruguay có đoạn viết như sau. Người dân Uruguay phải thẩm định các chính sách cụ thể dựa trên vấn đề sự sống con người tại Uruguay hiện nay. Trong tài liệu hướng dẫn, Hội đồng giám mục Uruguay cảnh cáo về những trào lưu đang muốn chối bỏ ý nghĩa đích thực của tính dục con người và gia đình. Các vị kêu gọi các tín hữu hãy bảo vệ gia đình được xây dựng trên một hôn phối vững chắc giữa một người nam và một người nữ. Ngoài ra, các đức giám mục Uruguay cũng nhấn mạnh đến quyền của cha mẹ được quyết định về đường lối giáo dục cho con em mình. Tin Washington. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy những người Công giáo thực hành đạo tại Hoa Kỳ không tán thành việc trường đại học Công giáo Notre Dame mời Tổng thống Obama đến đọc diễn văn và nhận bằng tiến sĩ danh dự trong lễ mãn khóa năm nay. Theo kết quả một cuộc thăm dò được công bố hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua, những người Công giáo Mỹ nào thường xuyên đi lễ Chủ nhật chống lại quyết định của trường đại học nói trên. Trong khi đó, những người ít đi lễ hơn thì lại ủng hộ hành động của trường này. Nhìn trong tổng thể, có đến một nửa số người Công giáo tại Hoa Kỳ tán thành việc trường đại học Notre Dame mời Tổng thống Obama đến đọc diễn văn trong lễ bế mạc niên khóa vào ngày 17 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, những người đi lễ thường xuyên không tán thành quyết định của trường đại học này. Tưởng cũng nên nhắc lại, cho tới nay đã có trên 50 giám mục trên toàn quốc Hoa Kỳ chống lại việc trường đại học Công giáo Notre Dame mời Tổng thống Obama đến đọc diễn văn và trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông. Một tài liệu được Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cho công bố hồi năm 2005 kêu gọi các trường hay tổ chức Công giáo không nên vinh danh hay tạo diễn đàn cho các chính trị gia nào có lập trường ủng hộ phá thai. Cũng tin Washington. Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ theo dõi tình trạng tự do tôn giáo tại Venezuela và Cuba. Trong bản báo cáo thường niên được cho công bố hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua, Ủy ban về Tự do Tôn giáo trên Thế giới của Hoa Kỳ, kêu gọi xếp Venezuela và Cuba vào danh sách 13 nước trên thế giới cần được quan tâm một cách đặc biệt vì những vi phạm tự do tôn giáo. Là một tổ chức độc lập, Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới đã trình lên Tổng thống Obama, Ngoại trưởng và Quốc hội Hoa Kỳ những nhận định trên đây. Trong một cuộc họp báo, ông Talat Aid, một giáo trưởng Hồi giáo và là thành viên của Ủy ban, nói rằng Venezuela là nước đã gia tăng các vụ lạm dụng chống lại Công giáo, người Do Thái và các nhóm Tin lành có trụ sở tại Hoa Kỳ. Ông Ed nói rằng, mặc dù không có những hạn chế chính thức về tự do tôn giáo, chính phủ Venezuela luôn có những lời lẽ mạnh mẽ nhằm tạo ra bầu khí thù nghịch đối với Công giáo và người Do Thái. Tin Vatican. Giám đốc Phòng Liên tôn Do Thái tại Hoa Kỳ đặt nhiều hy vọng vào chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha. Giáo trưởng David Rosen, Giám đốc Phòng Liên tôn của Cộng đồng Do Thái tại Hoa Kỳ, tin tưởng rằng chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha sẽ củng cố tiến trình hòa giải lịch sử giữa Công giáo và Do Thái. Giáo trưởng Rosen nói rằng chuyến viếng thăm này chứng tỏ rằng Tòa Thánh tôn trọng quốc gia Israel như là một phần của bản sắc Do Thái. Giáo trưởng Rosen đã đưa ra những nhận định trên đây trong một bài viết được đăng trên báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, trong ấn bản Anh ngữ số ra ngày 29 tháng 4 vừa qua. Giáo trưởng Rosen viết rằng, Đức Benedicto sẽ đi lại trên dấu chân của vị tiền nhiệm vĩ đại của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Theo ông, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, người hùng trong cuộc hòa giải giữa Công giáo và Do Thái trong thời đại chúng ta, đã hiểu đầy đủ rằng chuyến viếng thăm Israel của một vị giáo hoàng có một ý nghĩa riêng của nó. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc hành hương vì hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm Thánh Địa vào ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 5 tới đây. Như Ngài đã nhiều lần minh định, đây là một cuộc hành hương theo dấu chân của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, cuộc hành hương này lại được thực hiện trong một vùng đất đầy căng thẳng về mặt chính trị cũng như tôn giáo. Với nhiều khía cạnh, có thể nói chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Benedicto từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5 tới đây sẽ là chuyến tông du hải ngoại có nhiều thách đố nhất đối với Ngài. Chuyến viếng thăm này sẽ là một trắc nghiệm về những kỹ năng truyền thông và liên kết của Ngài trong một vùng đất đầy xung đột và thiếu tin tưởng này. Sau vụ rút và tuyệt thông cho một vị giám mục thủ cựu có lập trường bà Do Thái, cũng như lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến việc phân phát bao cao su để phòng ngừa bệnh sida tại Phi Châu, nhiều người cho rằng Đức Thánh Cha sẽ cân nhắc từng lời nói và từng cử chỉ trước các cơ quan truyền thông thế giới, nhất là trong vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa các tín hữu Kitô với người Do Thái, với người Hồi giáo và cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Cho dẫu thế giới sẽ đo lường sự thành công của chuyến viếng thăm dựa trên chính trị thế giới hay quan hệ liên tôn, Đức Thánh Cha vẫn không ngừng khẳng định rằng chuyến viếng thăm của Ngài trước hết và thiết yếu là một cuộc hành hương tôn giáo. Đây là điều mà Ngài đã một lần nữa lặp lại trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 3 tháng 5. Ngài nói rằng Ngài đi Thánh Địa như một sứ giả hòa bình. Ngài mang sự nâng đỡ và gần gũi của toàn thể giáo hội đến cho các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, cha David Jager, một linh mục gốc Do Thái hiện đang là cố vấn tại Vatican, nói rằng ưu tiên của chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha là làm chứng cho mầu nhiệm nhập thể bằng cách viếng thăm các nơi để diễn ra các biến cố cứu độ. Đây chính là trọng điểm của chuyến viếng thăm. Theo cha Jager, chuyến viếng thăm diễn ra vào một thời điểm cực kỳ quan trọng, bởi vì chưa bao giờ dân chúng tại thánh địa thất vọng cho bằng hiện nay. Vị linh mục cố vấn tại giáo triều này nói rằng, điều tệ hại nhất là khi con người mất hết hy vọng về hòa bình. Như vậy, Đức Thánh Cha đến thánh địa là để vực dậy niềm hy vọng về hòa bình và hòa giải. Nhưng dĩ nhiên, theo cha Jager, đây không phải là một cuộc thương lượng chính trị. Đức Thánh Cha không đến đó để dàn xếp một thỏa ước hòa bình. Như sự kiện Ngài kêu gọi dân chúng trong vùng xây dựng hòa bình đã là một đóng góp lớn lao của giáo hội. Chẳng dừng chân đầu tiên trong chuyến viếng thăm kéo dài một tuần lễ của Đức Thánh Cha là Jordan. Tại đây, Ngài sẽ có một loạt những cử hành và gặp gỡ, kể cả một lần đặt chân vào một đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Amman. Biến cố này và sự kiện Đức Benedicto lưu lại nhiều ngày tại Jordan cho thấy rằng Ngài muốn xích lại gần với thế giới Hồi giáo. Năm 2006, Ngài đã vào cầu nguyện trong một đền thờ Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cử chỉ này đã có một âm hưởng rộng lớn trong thế giới Hồi giáo. Tại Amman, Đức Thánh Cha sẽ đọc một bài diễn văn trước các nhà lãnh đạo Hồi giáo, ngoại giáo đoàn và các viện trưởng đại học tại Jordan. Cử tọa và khung cảnh gợi lại những chủ đề của bài diễn văn lịch sử mà Ngài đã đọc tại Đại học Regensburg, Đức, hồi năm 2006. Nhưng lần này, khi đề cập đến mối quan hệ giữa đức tin và lý trí, hẳn Đức Benedicto không muốn làm phật lòng thính giả của Ngài nữa. Đối với 75.000 tín hữu Công giáo tại Jordan, biến cố lớn sẽ là thánh lễ cử hành tại sân vận động bóng đá tại Amman vào ngày mùng 10 tháng 5. Nhưng có hai biến cố khác cũng đáng chú ý không kém. Ngài sẽ có một cuộc gặp gỡ tại Trung tâm Nữ Vương Hòa Bình. Đây là trung tâm cổ võ cuộc đối thoại và cộng tác giữa Công giáo và Hồi giáo. Tại đây, có lẽ Đức Thánh Cha sẽ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại bằng cuộc sống và sự hợp tác xã hội giữa con cái của tổ phụ Abraham. Biến cố thứ hai đáng chú ý khác là việc Ngài sẽ đặt viên đá đầu tiên cho trường đại học Madaba, được Tòa Thượng phụ Công giáo thuộc nghi lễ Latin ở Jerusalem cho xây cất. Việc làm phép viên đá đầu tiên là chuyện thường có trong các chuyến viếng thăm của các đức giáo hoàng. Nhưng thiết lập một trường đại học Công giáo trong một xứ sở có đông người Hồi giáo là một biến cố có ý nghĩa đặc biệt. Hầu hết các chặng đường trong lộ trình của Đức Benedicto đều diễn ra theo dấu chân của Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong chuyến viếng thăm thánh địa hồi năm 2000. Chẳng hạn, Đức Benedicto sẽ đến cầu nguyện tại núi Nebo, tại miền Tây Jordan, nơi mà ông Môi-sen đã đứng nhìn về đất hứa trước khi qua đời. Kế đó, cũng như Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Ngài sẽ viếng thăm sông Jordan, là nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa. Đức Benedicto sẽ đến Jerusalem vào ngày 11 tháng 5. Cuối ngày, Ngài sẽ đến thăm bảo tàng viện Yad Vashem. Đây là một biến cố quan trọng của chuyến viếng thăm. Hồi năm 2000, khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị phát biểu trước bảo tàng viện này, dân Israel đã xem đó như một bước ngoặt quan trọng trong cuộc hành hương của Ngài. Đức Benedicto đã không ngừng nói đến cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương. Tuy nhiên, Ngài không đến Yad Vashem với tư cách là một người Đức để xin lỗi người Do Thái, mà chỉ để gợi lại bài học về nguy cơ của chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và bài Do Thái. Trong những ngày kế tiếp của cuộc hành hương, Đức Thánh Cha sẽ đến Jerusalem để viếng thăm các linh địa của Hồi giáo, Do Thái giáo và Kitô giáo. Ngày 13 tháng 5, Ngài sẽ đến Tây Ngạn để viếng thăm Bethlehem. Buổi chiều cùng ngày, chẳng dừng chân được chờ đợi nhất của Ngài là trại tị nạn Aida, nơi hiện đang có khoảng 5.000 người Palestine sinh sống. Sang ngày 14 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ dâng lễ tại Nazareth và viếng thăm hang đá truyền tin, kết thúc cuộc hành hương tại thánh địa. Đức Hồng y John Foley, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội nhận định, Đức Thánh Cha sẽ làm điều Thánh Phêrô luôn làm, đó là nâng đỡ các tín hữu, giúp họ nhận ra giá trị của mình và cho họ biết rằng Giáo hội Hoàng Vũ luôn đánh giá cao niềm tin của họ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Dạy con bằng thái độ và lời nói. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Hai đứa trẻ thuộc cùng một giai cấp xã hội. Cha mẹ chúng có thu nhập hầu như bằng nhau. Chúng theo học cùng trường. Rất có thể cha mẹ chúng làm việc bên cạnh nhau trong cùng một công ty. Dù vậy, một đứa thì rụt rè, nhút nhát và ngay cả sợ sệt. Trái lại, đứa khác thì nhanh nhẹn, hiếu học và tự tin. Dĩ nhiên, cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Trong cùng một gia đình, tính khí của con cái cũng khác nhau. Tuy nhiên, thông thường, cách cư xử của con cái phản ánh lối suy nghĩ và thái độ hành xử của cha mẹ. Tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, tin tưởng hay nhút nhát. Thái độ của cha mẹ nhào nặn lối suy nghĩ và cư xử của con cái. Một đứa trai đang ngồi trên xe do người cha lái. Ông bị cảnh sát chặn lại vì vượt tốc độ. Đứa con nói với người cha. Ba ơi, có phải đây là một trong những thằng ngu mà ba hay nói tới không? Thì ra, trong câu chuyện hàng ngày, cứ nhắc đến cảnh sát. Người cha luôn miệng gọi họ là những thằng ngu. Rất có thể, người cha không có ý bảo rằng tất cả mọi nhân viên công lực đều là những thằng ngu. Nhưng thái độ của ông đối với luật pháp, mà an ninh và trật tự công cộng là điển hình, đã khiến cho đứa con của ông nghĩ như thế. Trong ngành bảo hiểm, các nhân viên thường nói đến thái độ tích cực. Nếu chúng ta có thái độ hay cái nhìn tiêu cực, chúng ta sẽ chuyển đạt thái độ đó cho người mà chúng ta muốn nói chuyện với. Và như vậy chắc chắn chúng ta sẽ không bán được bảo hiểm. Nhưng trái lại, nếu chúng ta có suy tư và một cái nhìn tích cực, chúng ta sẽ có nhiều cơ may để thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm của chúng ta. Cứ thử tưởng tượng cảnh một người chào hàng đến gõ cửa một căn nhà và nói, ông bà không muốn mua sản phẩm của chúng tôi phải không? Hẳn người chào hàng đó chỉ có thể đón nhận cái lắc đầu từ chối của khách hàng mà thôi. Thái độ hàng ngày của cha mẹ ảnh hưởng đến tính khí của con cái. Nếu cha mẹ là người hướng ngoại, thì con cái cũng sẽ là những người hướng ngoại. Nếu cha mẹ luôn sống trong bi quan và sợ hãi, con cái họ cũng sẽ là những người thiếu tin tưởng. Nếu cha mẹ là những người luôn sống quảng đại, người ta sẽ bắt gặp những đứa con vị tha, cởi mở và biết san sẻ với người khác. Bởi vì lòng nhiệt thành và quảng đại đã được thực thi ngay trong gia đình chúng. Thái độ sống là điều không thể giả mạo được. Đó là những tư tưởng và quan niệm sống thấm nhập vào trong bầu khí của gia đình. Một cô giáo đang cố gắng tập cho các em nhỏ làm toán chia. Cô hỏi các em, nếu như trong nhà các em có 6 miếng bánh, và gia đình lại có 7 anh chị em, vậy thì mỗi người sẽ được bao nhiêu phần bánh? Một em bé giơ tay trả lời, thưa cô, mỗi người đều được một miếng. Cô giáo lắc đầu bảo, chia như vậy là sai em ạ. Nhưng em bé giải thích, thưa cô, mẹ em luôn nói, má không cần biết có bao nhiêu miếng bánh, các con phải chia làm sao để mỗi người đều có một miếng. Quá thật, cách xử sự của con cái luôn phản ánh suy tư và thái độ của cha mẹ. Điều này lại càng đúng hơn trong lĩnh vực đức tin. Chính trong gia đình, xuyên qua việc thực hành đạo của cha mẹ, mà con cái học biết về Chúa, về tình yêu, về các đức tính nhân bản trong cuộc sống. Thánh Phaolô đã kết thúc lá thư viết cho giáo đoàn Philippi bằng những lời lẽ như sau. Cuối cùng, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Thái độ sống của cha mẹ thường được thể hiện qua lời nói. Do đó, cũng chính bằng lời nói mà cha mẹ dạy dỗ con cái. Chúng ta hãy thử tưởng tượng kịch bản thường nghe thấy trong gia đình sau đây. Chuông điện thoại reo, người vợ nhấc ống nghe. Có người muốn nói chuyện với chồng bà. Bà lấy tay che ống nói lại và nói nhỏ với chồng. Có người muốn nói chuyện với anh. Nhưng người chồng bảo, nói với họ, anh không có ở nhà. Đứa con trai 10 tuổi, nghe mẫu đối thoại ấy, không biết bao nhiêu lần. Và chắc chắn, không ai ngạc nhiên khi nhận thấy rằng, nó cũng là một đứa trẻ có thể nói dối với mọi người và trong mọi trường hợp. Ai là người phải chịu trách nhiệm về tính nói dối này của đứa con, nếu không phải là cha mẹ của nó? Chúa Giê-xu dạy, có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Những ai đang sống trong các chế độ độc tài, xây dựng trên khủng bố và dối trá, đều hiểu được những hậu quả trầm trọng của lời nói dối đối với cá nhân, cũng như trong đời sống gia đình và xã hội. Trước khi dạy con cái sống ngay thật, chính cha mẹ phải sống ngay thật trước đã. Cha mẹ không thể mong đợi con cái sống ngay thật nếu chính họ không sống ngay thật với người khác. Cha mẹ có thể và phải khuyến khích con cái trở thành mẫu người mà họ mong mỏi nơi chúng. Và để đạt mục đích đó, cha mẹ cần dành nhiều thời giờ cho con cái. Một cách cụ thể, lắng nghe những thắc mắc và câu hỏi của chúng. Mỗi ngày, con cái đặt ra cho cha mẹ hàng chục, hàng trăm câu hỏi thuộc mọi lĩnh vực. Đôi khi vì bận việc hay vì một lý do gì đó, cha mẹ xem những câu hỏi của con cái là chuyện mất giờ. Thật ra, những câu hỏi ấy không phải là chuyện mất giờ, mà là thể hiện của ước muốn tự nhiên nơi con người là muốn biết sự thật và sống cho sự thật. Rất có thể cha mẹ không thể trả lời được tất cả mọi câu hỏi của con cái. Nhưng sự kiện cha mẹ muốn dành thời giờ cho chúng cũng đủ để nói lên thiện chí muốn tìm hiểu và sống cho sự thật của chính cha mẹ. Họ hãy tin rằng thời giờ họ dành cho con cái không phải là thời giờ phí mất, mà chính những đầu tư sẽ mang lại phần thưởng lớn lao cho họ, là thấy được con cái họ nên người, và nên người chân thật. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Thank you. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật.
Nếu Đức Kitô không sống lại, còn gì nữa niềm tin ơi, còn gì nữa tình yêu ơi. Địa cầu không nắng soi đời, bầu trời tiêu vắng hơi thở, sự chết lên ngôi người ơi. Nếu Đức Kitô không sống lại, thật ra thành bia của thất bại, lời Chúa thành mơ chứng không buồn, làm sao giao hòa trời đất, tình yêu sẽ như màu úa tàn, còn đâu ý nghĩa của trời. Nhưng Đức Kitô đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Hallelujah, hallelujah. Nhờ Đức Kitô đã sống lại, cuộc sống mới đã khởi nguồn, niềm tin mến đã căng buồn, thơm ngã thương nồng, ôi hạnh phúc biết bao. Hallelujah, hallelujah.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thế giới tự nhiên cũng như của con người, không gì có thể hoàn hảo mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài. Đây là điều hiển nhiên trong nghệ thuật. Gỗ cần được bàn tay đẽo đục chạm trổ của con người mới có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Vàng cần được tinh luyện, kim cương cũng cần được đánh bóng. Điều này cũng đúng trong thế giới thực vật và động vật. Cây cối cần được săn sóc và tưới bón mới có thể lớn lên và sinh hoa kết trái. Thú vật cũng cần được chăn nuôi mới được khỏe mạnh. Trong tin mừng hôm nay, xem chừng Chúa Giêsu cũng nói đến một định luật như thế. Ngài nói rằng Ngài là cây nho và chúng ta là những ngành nho. Chúa Cha cắt tỉa để các ngành nho được sinh hoa kết trái. Cắt tỉa cho sạch là hình ảnh nổi bật trong cách nói của Chúa Giêsu. Một số học giả cho rằng với hình ảnh này, Chúa Giêsu ám chỉ đến những khó khăn và thử thách vốn không thể tránh khỏi trong cuộc sống, nhất là cuộc sống của những ai muốn làm môn đệ Ngài. Lối giải thích này có vẻ hợp lý, nhưng xem ra không đúng vì hai lý do. Trước hết, vì Chúa Giêsu nói thêm, anh em đã được sạch rồi. Như vậy, nếu đã được sạch rồi, thì có lẽ một cuộc thanh luyện trường kỳ xuyên qua khó khăn và thử thách, xem ra không phải là điều cần thiết nữa. Kế đó, Chúa Giêsu giải thích rằng, các môn đệ đã được sạch nhờ lời Ngài đã nói với họ. Nói cách khác, việc các môn đệ tin vào giáo huấn của Chúa Giêsu đã làm cho họ được sạch. Đây có lẽ là ý tưởng được Thánh Phêrô trình bày khi nói với dân ngoại trở lại. Thiên Chúa đã thanh tẩy tâm hồn họ nhờ lòng tin. Nhưng câu hỏi cần được nêu lên là, lòng tin vào Chúa Kitô thanh tẩy chúng ta như thế nào? Chúng ta có thể nói rằng, trước hết, lòng tin vào mặc khải của Chúa Giêsu thanh tẩy chúng ta khỏi những ý tưởng sai lầm về Thiên Chúa, về công cuộc tạo dựng, về nguồn gốc của con người, về ý nghĩa và cùng đích của cuộc sống. Kinh Thánh, cách riêng các sách Tin Mừng và những cuốn sách khác của Tân Ước mang lại giải đáp cho những câu hỏi nền tảng nhất của chúng ta về con người, về vũ trụ và về định mệnh của con người. những ai đã học giáo lý từ thuở bé đều biết được những câu giải đáp ấy. Nhưng với những ai chưa từng biết mạc khải của Kitô giáo thì rơi vào ảo tưởng, mê tín dị đoan hay có những ý tưởng sai lầm về những vấn đề nền tảng nhất của cuộc sống là chuyện thường tình. Chỉ cần nhìn vào các xã hội theo các trào lưu duy vật vô thần, chúng ta cũng nghiệm thấy điều đó. Một khi không nhận biết Thiên Chúa chân thật như được Chúa Giêsu mặc khải, con người không chỉ chạy theo ngẫu tượng đủ loại, mà cũng chối bỏ chính phẩm giá của mình. Lòng tin vào mặc khải của Chúa Giêsu thanh tẩy chúng ta khỏi những sai lầm về Thiên Chúa, về con người, về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Lời của Chúa Giêsu mà chúng ta nghe đi nghe lại mỗi ngày Chúa Nhật và mỗi ngày cũng có giá trị thanh tẩy. Lời ấy không ngừng nhắc nhở chúng ta về thân phận tội lỗi của chúng ta. Lời ấy không ngừng mời gọi chúng ta nhìn vào con người ích kỷ, nhỏ nhen của chúng ta. Chúa Nhật này sang Chúa Nhật khác, ngày này sang ngày khác. Chúng ta không ngừng bị đặt trước những đòi hỏi của tin mừng. Những đòi hỏi ấy không cho phép chúng ta thỏa hiệp, sống nước đôi, nửa vời hay nửa chừng, mà trái lại mời gọi chúng ta đi cho đến tận cùng những cam kết của chúng ta. Như thế, lời Chúa cắt tỉa chúng ta, thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi những ô uế của ích kỷ, hận thù, tham lam và những lôi kéo của những sức mạnh tâm tối. Cũng như tác dụng của thuốc sát trùng khi được áp dụng vào vết thương, lời Chúa đôi khi cũng làm cho chúng ta đau đớn. Chẳng hạn, khi Ngài dạy chúng ta, hãy tha thứ cho kẻ thù và những kẻ làm hại chúng ta. Hãy yêu thương tha nhân như chính mình, hay phải liều mất mạng sống vì Ngài và vì phúc âm. Chúng ta không thể không cảm thấy đau đớn khi phải thực thi cho đến cùng lời dạy ấy. Tuy nhiên, lời dạy ấy là thuốc sát trùng thiêng liêng cần thiết để đề phòng chúng ta khỏi những nhiễm độc vì kiêu căng, ích kỷ, hận thù, tham lam và vô số những bệnh tật khác trong tâm hồn. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã ban lời Ngài cho chúng ta. Cho dẫu có làm cho chúng ta đau đớn, lời ấy cũng chỉ có mục đích làm cho chúng ta được khỏe mạnh, được sống và sống sung mãn mà thôi.
Nếu Đức Kitô không sống lại, làm gì có ngày hôm nay, làm gì có tiệc chiên đây? Lời thề giao ước không tình, bạn tình xa vắng muôn chùa. Đầu tâm dâng lên tràn mi. Nếu Đức Kitô không sống lại, cuộc sống ngập tiêu điều lỗi tội, hạnh phúc chỉ trong mong mây mờ. Đời trôi theo dòng lệ đơn, tìm đâu được nhiệm màu cứu độ, hồn đâu nước Chúa thông trì. Đức Kitô đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Hallelujah, hallelujah. Nhờ Đức Kitô đã sống lại, cuộc sống mới đã khởi nguồn, niềm tin mến đã căng buồn, tình yêu thơm ngã hương nồng, ôi hạnh phúc biết bao. Hallelujah, hallelujah.
Chỉ có ơn cứu chuộc, chỉ có mầu nhiệm vượt qua mới giải thoát, đem lại cho nhân loại phúc trường sinh.
Minh chứng rằng những ai đã theo Chúa đã chết cùng Đức Kitô sẽ được sống lại với Ngài.
Nếu Đức Kitô không sống lại, còn gì nữa tình cha con, còn gì nữa tình anh em? Nhịp đời chia cắt đôi thời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Phải chăng Thiên Chúa không muốn ngăn cản sự dữ của tác giả Đỗ Trong Duy. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Tạo ra con người là do kết quả liên hệ tình yêu giữa ba ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng muốn con người yêu trở lại Thiên Chúa. Nhưng tình yêu không thể bị ép buộc, nó chỉ đầy đủ ý nghĩa khi được bộc lộ trong tự do. Vì vậy, con người được ban cho ý chí tự do. Tuy nhiên, có tự do cũng là có một sở đắc rất nguy hiểm. Vì con người có thể dùng chính ý chí tự do ấy để không yêu Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là con người có thể chọn làm điều lành và cũng có thể chọn làm điều dữ. Suy ra một thế giới có tự do sẽ không tránh khỏi tiềm năng tạo ra sự dữ. Vì vậy, sử dụng quyền tự do đòi hỏi con người hành xử phải có một trách nhiệm về luân lý. Trái cây biết sự lành sự dữ trong vườn Ê-đên là một biểu tượng của sự tự do. Ăn trái cấm hay không là tùy con người muốn theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa hay phủ nhận. Adam Eva là biểu tượng chỉ loài người. Lịch sử sa đọa của Adam Eva là mặc khải về nguyên nhân tội lỗi và nguồn gốc sự dữ của con người. Mẫu gốc Adam Eva cho biết lý do tại sao loài người là những kẻ tội lỗi trước mặt Thiên Chúa. Nhiều người biện luận rằng, nếu con người có bản chất tội lỗi, vậy sao Thiên Chúa không thể trừng phạt con người? Có lẽ nào Thiên Chúa tạo ra con người với bản tính xấu, rồi quay ra trừng phạt nó vì tội nó bất toàn? Luận cứ này thiếu căn cứ, vì đưa ra một tiền đề sai khi cho rằng Thiên Chúa tạo ra con người với bản tính xấu. Con người luôn phủ nhận lỗi phạm của mình và đổ lỗi cho người khác. Đúng ra, Thiên Chúa cấy vào tâm mỗi cá nhân một nền đạo đức căn bản mà người ta thường gọi là lương tâm. Nhưng con người có quyền tự do chấp nhận hay phủ nhận nó. Thiên Chúa có thể tạo ra con người không có khả năng phạm tội, nhưng như vậy, con người sẽ không có tự do. Vì có tự do nên con người phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc làm mình. Trong sự tích Adam, có sự hiện diện của quỷ dữ Satan dưới dạng con rắn. Satan chỉ đưa ra những lời khuyến dụ phản nghịch lại Thiên Chúa. Satan không hái trái táo, đút vào miệng Eva. Eva tự do hái táo, tự do ăn táo và tự do trao trái táo đó cho Adam. Rồi cũng chính Adam tự do cầm trái táo mà ăn. Satan không có quyền lực bắt ép con người làm điều dữ và phạm tội. Tự do lựa chọn vẫn là từ ý chí của con người. Trong thời đại theo chủ nghĩa không tưởng hiện nay, người ta thường có hai thái độ. Một cho rằng Satan chỉ là cái bóng ma Kitô giáo đặt ra để hù dọa những ai không tuân theo giáo huấn của họ. Kitô giáo khẳng định Satan là có thật, Satan làm chủ thế giới. Có lần Satan đề nghị Đức Giêsu quy phục nó sẽ ban quyền thống trị thế giới. Đức Giêsu không đính chính lời nói của Satan là sai, Ngài chỉ từ chối lời đề nghị của nó. Thái độ thứ hai là dùng Satan như con dê tế thần. Người ta đổ hết mọi lỗi phạm vào đầu Satan. Công giáo công nhận có quyền lực của Satan, nhưng cũng chỉ khẳng định Satan không phải là nguyên nhân của sự dữ. Satan không tạo ra gươm giáo, bom đạn. Khi phạm tội gây ra sự dữ, con người không thể giản dị hoặc đổ lỗi cho Thiên Chúa hoặc đổ lỗi cho Satan. Nếu Thiên Chúa không ngăn cản sự dữ, vậy người có còn là đấng Thiên Chúa tốt lành hay không? Thiên Chúa từ muôn thuở vẫn luôn luôn là đấng tốt lành. Nhiều người mạnh miệng đòi hỏi công lý, như thể họ là những nạn nhân vô tội. Họ không nhìn ra, nếu công lý được thực hiện nhãn tiền, họ sẽ là những người bị trừng phạt đầu tiên. Đúng ra tất cả mọi người đều bị trừng phạt, vì tất cả đều là những kẻ tội lỗi. Mỗi người chúng ta vừa đồng thời là thủ phạm, vừa là nạn nhân của một liên đới sa đọa. Luật công chính của Thiên Chúa buộc con người phải chịu trừng phạt vì tội lỗi của mình. Nhưng Thiên Chúa là cha nhân từ, Ngài đã chọn một đường lối khác, không nghịch lại nền công chính của người. Thiên Chúa phái ngôi con nhập thể, làm phàm nhân để chịu hình phạt chuộc tội cho con người. Ngôi con vốn không có tội, nhưng đã phải đau khổ vì hứng lấy tội lỗi của con người. Tình yêu của Thiên Chúa đã vượt khỏi luật công chính. Sự nhập thể và cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu là một mầu nhiệm tình yêu vô cùng cao cả và thâm sâu. Con người chỉ có thể chấp nhận mà muôn đời không thể hiểu thấu. Tình yêu của Thiên Chúa là tâm điểm ơn cứu độ của đấng tốt lành hiến tặng cho thế gian. Trần thế thường đề cao những ai có uy lực áp đảo kẻ khác. Vì vậy, họ cho rằng Thiên Chúa toàn năng phải là đấng ra tay áp đảo mọi thế lực của sự dữ. Thập giá Chúa Kitô đã đảo ngược tầng căn giá trị của những quan niệm như thế. Bản chất Thiên Chúa toàn năng biểu lộ Thiên Chúa là gốc tối thượng của mọi nguồn, chứ không có nghĩa Thiên Chúa phải sử dụng quyền năng để hoán cải mọi sự. Thiên Chúa không dùng quyền lực để thay đổi lịch sử trần thế. Người dùng thập giá đau khổ để giải bày ý nghĩa của sự sống và mặc khải sức mạnh tâm linh tự vượt thắng đau khổ. Công giáo tin rằng, khi con người nhìn ra ý nghĩa và mục đích của sự sống, con người có thể chịu đựng được những đau khổ của đời mình. Cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu đã chuyển hóa đau khổ thành lực giải phóng con người, thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Từ đó, đau khổ mang một ý nghĩa tu đức, Thiên Chúa phủ lên nó một tên mới là của lễ hy sinh đền tội, người cho nó một ơn ích mới là khí cụ gọt giũa tâm hồn, người cho nó một mục đích mới là cuộc chiến chống lại Satan, người cho nó một vinh dự là làm vinh danh Thiên Chúa, người cho nó một mối lợi là ơn chia sẻ đau khổ với Đức Giê-xu để đền bù cho kẻ có tội. Những ai chia sẻ đau khổ với Chúa Giê-xu thì cũng chia sẻ vinh quang với người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 4 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều. Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, những số hôm nào ngài ta chăn trôi. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố gắng nghe 家自尽疼早，你有没有教
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong văn học Việt Nam có một tác phẩm thuộc dòng văn học hiện thực phê phán rất nổi tiếng, đó là Chí Phèo của tác giả Nam Cao. Nội dung tác phẩm xoay quanh nhân vật Chí Phèo, một gã đàn ông xuất thân từ một giai cấp cùng đinh của xã hội, sinh ra và bị bỏ rơi nơi cái lò gạch đổ nát. Tứ cố vô thân, vô gia đình, vô văn hóa, kiếm sống bằng cái nghề đòi nợ mướn với thủ thuật vạch mặt ăn vạ. Số vết sẹo chằng chịt trên gương mặt tỷ lệ nghịch với nhân cách của hắn. Hắn thật sự không phải sống, mà chỉ là một thực thể tồn tại trên cõi đời này. Cho đến một ngày, hắn gặp Thị Nở, một người đàn bà hứng chịu mọi sự trớ trêu đùa cợt của tạo hóa trên nhan sắc của mình. Cô ta xấu như không thể xấu hơn được nữa. Và hai số phận nghiệt ngã đó đã yêu nhau. Một tình yêu tuy thô kệch vụng về, nhưng rất thực, và chính điều đó đã đánh thức bản năng sống thật sự của Chí Phèo. Đoạn văn mang lại giá trị nhân đạo cho tác phẩm là đoạn văn miêu tả những chuyển biến tâm lý của Chí Phèo khi được Thị Nở nấu bát cháo hành, chăm sóc hắn khi hắn bị ốm. Tình yêu của Thị Nở đã làm thiên lương của hắn trỗi dậy. Buổi sáng hôm ấy, thật sự là một buổi bình minh trong tâm hồn của hắn. Hắn khao khát được sống như một con người. Hắn muốn có một tình yêu, một mái ấm như bao nhiêu người bình thường khác. Hắn ước mơ. Nhưng, cuộc sống bao giờ cũng có những chữ nhân khắc nghiệt, để rồi ước mơ cũng chỉ là ước mơ, và cuộc sống luôn có những định mệnh riêng của nó. Định mệnh đã không mỉm cười với hắn. Khi Thị Nở từ chối lời cầu hôn của hắn, chỉ vì định kiến của con người và xã hội. Bà cô của Thị Nở không cho phép đứa cháu, dù dung nhan xấu đến ma chê quỷ hờn của mình, kết hôn với một kẻ sống bằng một cái nghề thiếu lương thiện như Chí Phèo. Tao không cần tiền, tao muốn làm người lương thiện. Đoạn Trường Tân Thanh. Tiếng thét của Chí Phèo là tiếng kêu đứt ruột của một người vừa nhìn thấy ánh sáng lương tâm của mình, vừa vụt sáng lên, đã bị vùi dập bởi những nghiệt ngã vô tình của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, có nhiều người vấp ngã trước những cám dỗ bất chính, hoặc cũng không thiếu những trường hợp vì hoàn cảnh khắc nghiệt, họ phải sa chân trong cuộc sống sa đọa. Nhưng trong tận tâm hồn, họ vẫn khát khao một đời sống ngay lành, lương thiện. Và khi lương tâm được đánh thức, hay có những cơ hội để làm lại cuộc đời, họ muốn quay về đường ngay nẻo chính. Tuy nhiên, chính những định kiến, những cách xét đoán của con người theo dáng vẻ bên ngoài của chúng ta đã đánh mất cơ hội hoàn lương của biết bao tâm hồn lầm lạc. Nếu Chúa Giê-xu nhìn Gia-kêu, Lê-vi, như những tên thu thuế gian ác bị xã hội lên án, nhìn Madalena như một kẻ kiếm sống bằng một cái nghề hèn hạ, và còn nhiều trường hợp khác nữa, thì họ đã như Chí Phèo, tuyệt vọng tìm đến cái chết vì không còn đường quay về, vì không thể thực hiện cái khát khao trở thành người lương thiện. Thật là ảo tưởng khi chúng ta tự cho đời sống của mình là thánh thiện hơn những người có cuộc sống dưới đáy xã hội. Và với một đời sống an bình, ổn định, nhiều khi chúng ta tự hào rằng mình đã đạo đức để cho phép mình thương hại những kẻ lầm đường, hay tệ hơn là ra điều xa lánh, có thái độ ghẻ lạnh đối với họ. Để rồi nhiều khi chợt nhận ra chúng ta còn đáng tội nghiệp, đáng bị khinh bỉ, khi chính những người mà ta cho là tội lỗi ấy, lại là những người biết sống nhân ái và hy sinh cho người khác, hơn những kẻ chuyên lọc con mũi nhưng lại nuốt con lạc đà như chúng ta. Chúa Giê-xu cũng từng tuyên bố một cách thẳng thừng với những người biệt phái, những kẻ bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn giả hình và gian ác rằng, những người thu thuế và bọn gái điếm sẽ vào nước thiên đàng trước các ông. Chí Phèo chết, mang theo một khát khao cháy bỏng, muốn làm người lương thiện. Với cái nhìn của xã hội, đó là cái chết của một gã bất lương. Nhưng có lẽ, trong cái nhìn nhân hậu của Thiên Chúa, hắn sẽ được sống lại nhờ sự sống lại trong chính lương tâm của mình. Lạy Chúa, với cái nhìn cảm thông yêu thương, Chúa đã khơi dậy những điểm sáng trong tâm hồn của những thân phận yếu hèn, tội lỗi, và giúp họ tự tin làm lại cuộc đời. Xin hãy cho chúng con tim của Chúa, cái nhìn của Chúa, để chúng con biết trải lòng đón nhận những thân phận, những hoàn cảnh khác nhau của những người anh em như chính Chúa đang chấp nhận cuộc sống chưa thành toàn của chính chúng con.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ơn, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ơn, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.